Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ, tác giả Giang Cô Bubalo, do Kim Hà chuyển dịch, qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang
và Quốc Đồng.
Về các cuộc hiện ra.
Cô cho tôi biết điều gì nơi Đức Mẹ gây ấn tượng nhất đối với cô?
Vâng, tôi không thể nói điều gì đặc biệt cả. Cứ mỗi lần diện kiến với Đức Mẹ là mỗi lần làm cho tôi bỡ ngỡ. Đến nỗi tôi tưởng đó là tôi mới được gặp người lần đầu tiên vậy. Tôi không có bao giờ hỏi xin điều gì đặc biệt. Nhưng đi vào chi tiết, tôi có thể nói là thật là một cảnh huy hoàng khi được nhìn thấy Đức Mẹ vào kỳ lễ Giáng sinh, khi người hiện ra trên tay bế Chúa Giêsu hài nhi. 2 năm trước đây, năm 1994, vào ngày thứ sáu tuần thánh, Đức Mẹ hiện ra cùng với Chúa Giêsu người lớn, người mang thương tích đầy mình, áo sống rách tả tơi và đầu đội mũ gai. Đức Mẹ nói:
Mẹ đến để cho các con được thấy Chúa Giêsu đã phải đau khổ vì các con đến chừng nào.
Như vậy, chúng tôi đã thấy Chúa, lúc thì Ngài còn là một em bé, lúc thì chịu khổ hình và chịu chết. Đó, tôi nêu ra điều này vì nó liên quan đến Chúa Giêsu. Nhưng còn về Đức Mẹ, tôi không thể nêu ra cái gì khác, bởi vì nguyên chỉ cái sự hiện ra của người thì đã quá lộng lẫy huy hoàng.
Xin cô diễn tả việc hiện đến, hình dung và cách thức của nữ vương hòa bình theo như cô thấy và nghiệm được về người.
Mỗi lần trước khi Đức Mẹ đến, chúng tôi thấy có một luồng sáng lóe lên 3 lần, báo hiệu người đang đến. Khi người xuất hiện, thì người đội một khăn vàng trắng và trên đầu một triều thiên bằng các ngôi sao. Người có đôi mắt xanh lơ, mái tóc đen, đôi má hồng. Người lơ lửng trên không, trên một đám mây lớn nên chân người không có chạm đất. Vào các dịp lễ lớn thì chẳng hạn như lễ Giáng sinh và Phục sinh, hoặc là vào dịp lễ sinh nhật của người, Đức Mẹ mặc áo dài toàn vàng.
Xem người có phải là phụ nữ thuộc thời cổ hay là một phụ nữ thuộc thời đại chúng ta?
Riêng tôi nghiệm thấy Đức Mẹ là một phụ nữ thuộc thời đại của chúng ta. Vì dường như người đang sống ở thời đại này.
Dân chúng có đáp ứng các sứ điệp của người, lời kêu gọi ăn năn hoán cải, cầu nguyện và đền tội không?
Có một lần, Đức Mẹ nói là có một số người tiếp nhận sứ điệp, bắt đầu sống sứ điệp, rồi sau đó thì đâm chán nản. Và người nói là nếu chúng ta tiếp nhận một sứ điệp với tất cả tấm lòng và tiến tới mà không ngừng lại, thì điều đó làm cho người vui thích hơn. Dân chúng thường mau chóng đón nhận mọi sự, và rồi sau đó cũng mau chóng buông bỏ tất cả. Chúng ta nên tiếp nhận các sứ điệp cách từ từ, bắt đầu sống các sứ điệp và cầu nguyện. Như vậy chúng ta sẽ không thấy chán nản. Dĩ nhiên với điều kiện là chúng ta đã đón nhận các sứ điệp ấy với tất cả con tim. Đây là một điểm khó giải thích hơn cho dân chúng. Nếu Đức Mẹ nói, hãy nguyện 3 tràng hạt măng côi, thì người không có ý bảo chúng ta là phải đọc 3 tràng hạt ngay lập tức. Đầu tiên người chỉ dạy, hãy nguyện ít nhất là 7 kinh lạy cha. Sau khi ta đã quen nguyện 7 kinh lạy cha, thì Đức Mẹ mới lại bảo, hãy lần hạt 5 sự vui. Nhưng đừng có vội, hôm nay chúng ta lần hạt kính 1 màu nhiệm, ngày mai 1 màu nhiệm khác. Hoặc hôm nay chúng ta sẽ sống với 1 kinh lạy cha, ngày mai 1 kinh lạy cha khác, vân vân. Rồi mãi nửa năm sau, người mới dạy, hãy lần hạt 5 sự thương. Và trong 1 năm, chúng ta sẽ lần hạt kính 5 sự mừng, vân vân. Như vậy đâu có gì là đột ngột. Lúc đầu các việc ấy có vẻ quá nhiều đối với dân chúng, nhưng sau đó thì đâu có gì là nhiều. Vì làm việc gì thì cũng phải lần lần mà làm. Hôm nay khi tôi chuyển sứ điệp của Đức Mẹ, tức là đã sau 15 năm, tôi không thể chỉ có nói là bạn hãy chỉ đọc 10 kinh mỗi ngày, bởi vì tôi buộc phải chuyển lại cho mọi người đầy đủ những gì Đức Mẹ truyền dạy.
Chúng ta có biết nghe sứ điệp như thế nào không? Và chúng ta có đang thay đổi không?
Chúng ta rất biết rõ làm thế nào để nghe và hiểu sứ điệp. Cái rắc rối là ở chỗ chúng ta phần nhiều chỉ cậy nhờ đến các sứ điệp khi chúng ta gặp phải vấn đề rắc rối nào đó. Nhưng ông thấy đấy, Thiên Chúa cũng thường dùng ngay cả cách này để Ngài có thể lôi kéo người ta đến gần Ngài hơn.
Cô muốn nói là nhờ việc Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc hiện ra mà dân chúng cuối cùng đã được lớn lên trong đức tin và các hoa trái đều được bày tỏ ra rõ ràng.
Dĩ nhiên, chính Đức Mẹ nói đức tin là một ân huệ lớn lao, và nếu chúng ta muốn ân huệ này lớn lên trong lòng chúng ta phải cầu nguyện với Thiên Chúa mỗi ngày. Vì đâu có gì khó khi mà nói tôi tin, nếu đó chỉ là những lời nói suông. Người nào tin thì phải chứng tỏ bằng những việc làm mình tin gì và tin mạnh chừng nào.
Trong lần hiện ra lần thứ hai, Đức Mẹ nói người là nữ vương hòa bình. Một trong những sứ điệp chính yếu trong những lời kêu gọi cấp bách ấy là kêu gọi về hòa bình. Làm thế nào mà cô, đang là một phụ nữ trẻ tuổi, lại kinh nghiệm được lời kêu gọi hòa bình đó? Cô có hiểu nó là gì không? Đương khi tại đây hoặc tại châu Âu, không có chiến tranh vào lúc này.
Có cho phép tôi chỉnh ông bạn về điều này không? Thực ra là như vậy. Lần hiện ra lần thứ hai thì Đức Mẹ nói:
ta là Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc.
Vài hôm sau người mới tuyên bố:
ta là Nữ Vương Hòa Bình và ta đến để mang hòa bình cho nhân loại.
Vâng, chính tôi cũng lấy làm bối rối là tại sao Đức Mẹ lại nói ta đến để mang hòa bình cho các con. Vì lúc ấy tình hình tại Âu Châu tương đối khá yên ổn, mà tôi thực sự không có hiểu được người muốn nói gì bởi câu đó. Nhưng Đức Mẹ cứ tiếp tục nhắc lại trong các sứ điệp của người là hãy cầu nguyện cho hòa bình. Nhờ cầu nguyện và ăn chay, ngay cả chiến tranh cũng có thể bị chặn lại, vân vân. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có nghe về chiến tranh tại Iran và Iraq, nhưng chúng tôi chẳng biết rõ nó ở đâu cho đến một hôm chiến tranh xảy ra ngay trên đất nước chúng tôi. Đức Mẹ có nói là người đã ở giữa chúng tôi trên 10 năm qua và ban cho chúng tôi các sứ điệp để giúp người ngăn ngừa cuộc chiến này, nhưng chúng tôi đã không đáp ứng tiếng người kêu gọi.
Trong những lần diện kiến hiện nay, Đức Mẹ có nói gì về hòa bình và chiến tranh không?
Lúc này Đức Mẹ đang nói nhiều về gia đình và giới trẻ, là những người như tôi đã từng nói, ngày nay đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Người cũng kêu gọi chúng ta đến hòa bình, nhưng là bình an trong tâm tư. Một thứ bình an mà người ta đáng lý ra phải tìm được nhờ thần khí. Hiện giờ người không có nói gì về chiến tranh cả.
Đức Mẹ yêu thương chúng ta hết thảy bằng nhau.
Năm 1981, nhân loại bị phân chia thành hai khối đối lập nhau về phương diện đức tin. Tức là trong những nước khối cộng sản, đức tin bị ngăn cấm, bị coi là đáng khai trừ. Vì vậy mà trong nhiều quốc gia, rất ít người còn thực hành đức tin. Trong các nước khối không cộng sản, thì đức tin cũng không được thực hành bao nhiêu. Nếu có thực hành, thì phần nhiều do những lý do xu thời. Dân chúng chạy theo những của cải vật chất ngày càng thêm ráo riết hơn, khiến họ ngày càng rời xa Thiên Chúa. Cuộc hiện ra tại Mễ Du phải chăng là một lời mời gọi cả hai khối trở về với Thiên Chúa để được giải thoát?
Đức Mẹ nói mẹ là mẹ của tất cả mọi người, và người yêu thương chúng ta như nhau. Người không phân biệt giữa người này với người khác, nghĩa là người không có chia rẽ họ. Đúng hơn, chỉ có con người đã gây chia rẽ với nhau, khiến cho họ càng ngày càng xa cách nhau. Trước tiên chia rẽ giữa các quốc gia, chủng tộc hay nguồn gốc, nhưng chúng ta hết thảy đều bình đẳng trước mặt Thiên Chúa, bởi vì chỉ có một Thiên Chúa duy nhất cho tất cả mọi người. Cứ lấy tôi làm ví dụ. Tôi được thị kiến, nghĩa là tôi được tiếp chuyện với Đức Mẹ, nhưng việc đó không có nghĩa là người yêu thương tôi hơn người khác. Riêng tôi nghĩ là người yêu thương mọi người như nhau. Duy chỉ có một điều khác biệt là tôi được phúc hầu chuyện với Đức Mẹ.
Cô đã được biết Đức Trinh Nữ Maria, được biết các ý muốn và yêu cầu của Thiên Chúa trên chúng ta một cách trực tiếp hơn. Theo kinh nghiệm của cô thấy việc ăn năn trở lại với Thiên Chúa là như thế nào? Tức là loài người có trở lại với Thiên Chúa không?
Dạ vâng, loài người đang trở lại với Thiên Chúa, và việc này ít lâu nay được thấy rõ hơn nơi nét mặt của Đức Mẹ. Bởi vì chúng tôi thật sự nhận thấy Đức Mẹ tỏ ra vui sướng hơn rất nhiều. Nhưng một lần nữa, về mặt khác, loài người không quay về với Thiên Chúa theo số lượng mà Đức Mẹ hằng chờ đợi và mong ước.
Nữ vương hòa bình luôn nói với chúng ta bằng những lời êm ái dịu dàng, ngay cả những khi khiển trách chúng ta. Tuy nhiên trong thái độ dịu dàng này của một người mẹ, những lời yêu cầu của người thật rất là nghiêm ngặt. Nghiêm ngặt về vấn đề hoán cải, cầu nguyện, ăn chay, tắt một lời. Người đòi hỏi sự từ bỏ mình. Thế cô thấy thế nào là một đời sống đức tin?
Tôi không có thể nói là Đức Mẹ của trách chúng ta. Ít nhất không phải theo nghĩa mạnh của cái từ đó. Trên gương mặt Đức Mẹ luôn luôn thoáng một nụ cười. Nhưng nhiều lần thì tôi cảm thấy người buồn. Khi người hiện ra, tôi có thể đoán được người đang vui hay buồn. Đôi mắt người luôn dịu hiền, nhưng tôi không có bao giờ có cảm tưởng là người cổ mắng chúng tôi cả. Cổ trách của người có lẽ là chính tình thương của người. Người yêu thương chúng ta quá đỗi.
Trong những cuộc hiện ra, điều gì làm cô thích thú, say mê và thu hút nhất?
Có lẽ là cái cảm giác y như thể là mình không còn đứng trên mặt đất nữa, mà như là đang được cất bổng lên trên không trung vậy.
Từ buổi đầu có những lần hiện ra, các thiện nhân đã được ở trong tư thế đặc ân, so với chúng tôi là các tín hữu bình thường. Các bạn đã được mặc khải nhiều điều bí mật, được thấy thiên đàng, hỏa ngục và luyện ngục. Này cô Vika, sống với các bí mật đã được Đức Mẹ ký thác cho cô như thế, thì nó như thế nào?
Cho đến nay, Đức Mẹ đã trao cho tôi 9 trong số 10 bí mật. Đó không phải là một gánh nặng cho tôi, vì khi Đức Mẹ trao cho tôi các bí mật, thì người cũng ban cho tôi sức mạnh để tôi có thể chịu đựng. Tôi sống như thể là tôi không hề có bí mật nào cả.
Cô có biết khi nào thì bí mật thứ 10 sẽ được trao cho cô không?
Dạ không, tôi không có biết.
Cô có nghĩ ngợi gì về các bí mật không? Mang lấy chúng trong lòng có khó không? Các bí mật đó có phải là một gánh nặng cho cô không?
Vâng, chắc chắn là tôi có nghĩ tới các bí mật, vì các bí mật đó chứa đựng tương lai, nhưng tôi không thấy bị đè nặng bởi chúng.
Cô có biết bao giờ các bí mật sẽ được tỏ cho dân chúng không?
Dạ không, tôi cũng không có biết nữa.
Đức Mẹ có kể lại cuộc đời của người cho cô nghe. Vậy, bây giờ cô có thể nói đôi chút về cuộc đời của người không? Bao giờ thì điều đó sẽ được đưa ra công khai?
Đức Mẹ đã kể lại tất cả tiểu sử của người cho tôi biết, từ lúc sinh ra cho đến ngày hồn xác người được rước lên trời. Tôi không thể nói gì về chuyện đó ngay bây giờ, vì tôi không được phép làm như vậy. Trọn cuộc đời Đức Mẹ được ghi chép lại trong 3 quyển sổ tay. Trong đó, tôi đã ghi lại những gì mà Đức Mẹ đã nói với tôi. Đôi khi tôi viết thành một trang, lúc khác thì 2 trang, có lúc thì chỉ có nửa trang.
Chán vui sướng.